trong cánh cửa ngoài chân mây, tập thứ 12. Mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội như bánh canh. Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ ở khoảng giữa kinh 4.000 và 7.000, nghĩa là từ mục tiêu 6 chúng tôi tiến về hướng tây nam được hơn 3 cây số, trong khi cánh Bravo của ông Long lại được lệnh tiến về đông bắc, tức hai cánh của chúng tôi di chuyển được ngược chiều nhau. Nếu lộ trình như hôm nay vẫn tiếp tục và nếu không có biến chuyển gì thì ngày N3 chúng tôi sẽ bắt tay nhau. Đêm hôm đó chúng tôi ngủ yên giấc sau buổi chiều được một bữa cá bông hấp trao ngổ đồng, một kiệt tác của thợ nấu thận. Cánh Bravo của đại úy Long ngoài vụ bắn xẻ từ xa vào lúc đầu hôm nhưng không gây được thiệt hại gì. Ngày N3 chúng tôi bắt tay nhau đúng như dự đoán. Đây là một ngã ba sông giữa hai con kinh, kinh 7.000 và kinh Thác Lát. Đặc điểm của con kinh 7.000 hay kinh số 7 là nối liền hai con kinh lớn hơn tận cùng hướng Tây Bắc, gặp kinh Thác Lát tận cùng hướng Đông Nam, gặp kinh Sà No. Kinh Sà No chạy từ vàm sông Cần Thơ xuyên qua quận lỵ Trù Phú, Cái Răng. Còn kinh số 7 này chạy song song với kinh Trạch Hạc, cách kinh này chỉ vài trăm thước và hoàn toàn nằm trong địa phận tỉnh Phong Vinh. Từ ngã ba này đến kinh Trạch Hạc khoảng 300-400 mét, chiều dài của con kinh số 7 này gần 13 cây số. Đó là lý do tại sao hai khẩu pháo 105 đặt tại quận Thuận Nhơn đã hút tầm tới Thác Lát Bà Đầm. Chiều ngày N3, tiểu đoàn nhận được lệnh dừng và bố trí quân tại ngã ba giao điểm kinh số 7 và kinh Thác Lát. Đại đội 1 trách nhiệm kiểm soát ngã tư giao điểm kinh Trạch Hạc và Thác Lát, do đó tôi cho cần trung đội trực lên đường ngay để kịp phục kích đêm kiểm soát chặt chẽ trục lộ này. 8 giờ sáng ngày N4, các đại đội trưởng được mời lên bộ chỉ huy tiểu đoàn họp. Ông Sĩ nói thẳng cho chúng tôi biết: chúng ta được lệnh triển khai công sự bố trí tại đây, do đó lát nữa tôi sẽ cùng các anh phân định lại vị trí phòng thủ, đào và tu bổ công sự hồi hôm. Chúng ta có một tuần lễ để thiết lập hệ thống phòng thủ này thật kiên cố. Ông nhìn chúng tôi, nhếch môi tiếp: tiểu đoàn chúng ta trách nhiệm khai phá và clear vùng này trong giai đoạn đầu. Trung đoàn sẽ có kế hoạch luân phiên thay thế. Mỗi tiểu đoàn lấy cái mốc tối thiểu 1 tháng kể từ hôm nay. Và sự lui tới trấn nhậm miền xa này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông tự tán thưởng cho câu nói của mình bằng một nụ cười heo hắt, rồi xoay qua Trung úy Bé, ông Sĩ tiếp: ông Bé, bùng đại đội ra giữ an ninh cho bãi đáp của chuyến tiếp tế liền khô, lương khô, đạn dược và tiếp liệu. Trực thăng sẽ đáp lúc 10 giờ sáng, xong về bố trí mặt Đông Nam. Xoay qua tôi và đại quý Long, ông Sĩ tiếp: ông Thọ, rải từ ngã ba Thác Lát kinh số 7 kéo dài về hướng kinh Trạch Hạc, với một chốt thường xuyên ngày đêm có mặt ở ngã tư Thác Lát và kinh Trạch Hạc để kiểm soát chặt chẽ trục lộ này. Ông Long nói từ ông Bé đụng ông Thọ, và ông Sĩ nhìn Trung úy Định, sĩ quan truyền tin xử lý thường vụ đại đội chỉ huy trinh sát và vũ khí nặng trách nhiệm mặt sông. Ông Sĩ nhìn khắp chúng tôi một lượt như chờ nghe câu hỏi. Khi thấy ai nấy đều chăm chú theo dõi nhưng không ai hỏi câu nào, ông Sĩ hất nhẹ hàm về hướng tôi: ông Thọ có ý kiến gì không? Tôi cầm cây bút chì mở đỏ kéo từ vị trí đóng quân lên đến quận lỵ Thuận Nhơn, rồi nhìn các vị đại đội trưởng, sau cùng nhìn thẳng vào mắt ông Sĩ hỏi: vị trí pháo binh 105 gần chúng ta nhất là từ quận lỵ này, nhưng khoảng cách 15 cây số hút tầm rất xa, chỉ còn 155 ly từ Dĩ Thanh thì cũng hút luôn. Vậy phải chăng chúng ta không cần chấm điểm tiên liệu tác xạ và quấy số ban đêm và quả lực yểm trợ thì ngoài không yểm ra chúng ta chẳng có cái gì khác? Ông Sĩ nhìn lướt qua tất cả rồi nhìn tôi: y chang như vậy, chúng ta chỉ có một cái khác là hầm hố thật kiên cố và sức chiến đấu, cho nên các anh phải kiểm tra hầm hố và tuyến bố trí thật vững chắc. Ban đêm tung tiền đồn ra xa để báo động sớm, cũng đừng quên mình miền Claymore. Thấy các vị đại đội trưởng đã ra về, riêng tôi vẫn còn đứng lại nhìn dòng sông chảy lững lờ. Ông Sĩ đốt điếu thuốc lá đến bên tôi: ai, có chuyện gì không? Tôi qua nhìn ông gật đầu: có chuyện lớn. Ông Sĩ ngạc nhiên: Chuyện lớn gì đây, ông 11? 11 là ám danh quen thuộc của tôi, đúng hơn là của đại đội trưởng đại đội 1. Trong đặc lệnh truyền tin, nhưng lại là điều trùng hợp rất ngộ nghĩnh. 11 cũng là cái thứ của Ngọc Vân trong gia đình. Vân có tới 10 anh chị em, và Vân là út. Theo người miền Nam thì Vân cũng là thứ 11. May mắn mấy thằng An Lữ và Tròn chưa hề biết điều này, bằng không rắc rối ngày nào chúng cứ thư 11 rưỡi không thôi. Tuy là ám danh trong đặc lệnh truyền tin, nghĩa là danh xưng chỉ có thể sử dụng trên hệ thống siêu tần số PRC-25 mà thôi, và cũng mang tính cách kín, nhưng vì là một đại danh từ vừa chung vừa riêng, lại không hề bị cấm kỵ, nên kín dễ biến thành hở. Cả tiểu đoàn quân nhân cũ mới nào cũng đều biết, không riêng gì các âm thoại viên. Ngay cả ông tiểu đoàn trưởng đôi khi cũng gọi các vị đại đội trưởng và tiểu đoàn phó bằng ám danh cho nó gọn. Tôi mỉm cười nhìn ông sĩ. Đại quý có nhớ 2 tuần phép miệng của tôi không? Ông sĩ thoáng ngạc nhiên trong vài giây rồi gật đầu cười. Nhớ. Ông không nhắc chắc tôi đã quên rồi. À, mà ông đã làm đơn chưa? Tôi cười như miếu. Hơn nửa tháng nay số 6 nghĩ coi tôi có được thì giờ, có được cơ hội để viết một cái đơn, cho dù đó là cái đơn quan trọng nhất đời, đừng xin phép cưới vợ đi nữa hay không. Ông sĩ buông một tràng cười lớn rồi vỗ vai tôi. Xin lỗi tòa, tụi mình là vậy. Tiền thiên hạ ô chi ô, hậu thiên hạ lạc chi lạc mà. Cái này có nghĩa là lo trước cái lo, buồn trước cái buồn của thiên hạ. Rồi để tay lên vai tôi, chỉ vào liều ông tiếp. À, vào đây, trưa nay có Trung Quý Mạnh từ hậu cứ đưa tiếp liệu vào. Ông lấy giấy viết đơn xin phép ngay bây giờ, để tôi ký chuyển luôn cho kịp. Tôi sẽ nhắc Trung Quý Mạnh mang tay về chuyển thẳng lên trung đoàn. À, ông dây qua nhìn tôi. Mà ông có biết cái vụ đi phép của đại đội trưởng Nhiêu Khê lắm không? Tôi gật đầu nhẹ xác nhận với ông rằng có biết. Cái Nhiêu Khê về phép tắc mà ông sĩ đề cập tôi được biết trước đây, qua trung sĩ nhất có hạ sĩ quan bằng một tiểu đoàn sau ngày đính hôn của Vân và tôi. Cái rắc rối này chỉ ảnh hưởng đến các sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy từ đại đội trưởng, không phân biệt cấp bậc trở lên mà thôi. Nguyên nhân phát sinh bắt nguồn từ trận đánh ở Kinh Thác Lát năm 1967 của tiểu đoàn 42 biệt động quân. Đây là trận chiến thắng oanh liệt vang dội của tiểu đoàn 42 biệt động quân, với hàng trăm xác Việt Cộng phơi dài theo hai bên bờ Kinh Thác Lát này. Chỉ một điều đáng tiếc là thiếu tá Lưu Trọng Kiệt, tiểu đoàn trưởng, đã hy sinh trong trận. Khi thiếu tá Kiệt nằm xuống, không một sĩ quan thẩm quyền trực tiếp nào hiện diện tại chỗ để thay thế hầu chỉ huy tiểu đoàn, vì ông tiểu đoàn phó, ông sĩ quan ban ba đều đi phép từ trước. Ông tướng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh kiêm tư lệnh khu 43 chiến thuật nổi lôi đình ký một cái sự vụ văn thư quy định kể từ nay tất cả các sĩ quan giữ chức vụ từ đại đội trưởng trở lên khi đi phép phải được tư lệnh sư đoàn phê chuẩn trước. Sự vụ văn thư này cho tới nay vẫn còn hiệu lực, do đó tôi chỉ có thể leo lên trực thăng về dự lễ rước dâu khi nào cái đơn của tôi được ông thiếu tướng tư lệnh phê chuẩn. Quả là Nhiêu Khê, vì theo tinh thần cái sự vụ văn thư này thì một sĩ quan dù mang cấp bậc đại úy, nếu chỉ giữ chức vụ cố vấn đại đội hoặc trưởng ban năm tiểu đoàn thì có thể thông dong đi phép với chữ ký của ông tiểu đoàn trưởng. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chắc chỉ có sư đoàn 21 bộ binh là có cái quy định độc đáo này mà thôi. Tôi hỏi thêm ông sĩ một câu. Còn chưa đầy một tháng nữa là đám cưới, đại quý có nghĩ là tôi sẽ mất vợ không? Ông sĩ lại cười thành tiếng lắc đầu. Tôi không có nghĩ vậy, hai người là một cặp uyên ương cây liền cành à. Hey, thiền thù mà còn chưa chắc chia cách được, xá chi có một vài ngày vắng mặt. Tôi lắc đầu quay về đại đội phân phối công việc cho anh em trước khi trở lại làm cái đơn cho ông sĩ chuyển. Ông sĩ lớn hơn tôi 4 năm tuổi thôi, tức là một người có cùng thế hệ với tôi. Ông phải thừa hiểu rằng ở vào thời điểm hiện nay, quan niệm về lễ nghi còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của một nền văn hóa nửa chừng, cũ thì không quá cũ, mà mới thì cũng chưa hẳn đã tới. Bên cạnh cái nhìn khoáng đạt, cởi mở của một số bậc làm cha mẹ cập nhật được với thời cuộc, thì những đòi hỏi, những câu nệ về lễ nghi của một số cụ vẫn còn rất gay gắt. Ngay cả y phục, tức áo dài khăn đóng hay âu phục, là và cách lại thường hay lại theo học trò lễ của chú rể trong ngày hôn lễ trước bàn thờ gia tiên cũng đã đón choáng rất nhiều thời giờ thảo luận, lắm khi dễ đưa đến bất đồng giữa hai họ đàn trai đàn gái, rồi chứ đừng nói chi đến những việc quan trọng khác. Nhiều khi cái thủ tục rắc rối này không bắt nguồn từ gia đình mà lại phát sinh từ thân họ hai bên. Tôi nghĩ ông sĩ đã lập gia đình từ nhiều năm trước, chắc cũng đã từng trải qua và đã nếm mùi. Chuyện này quan trọng thật chứ chẳng phải chuyện đùa. Hồi còn bé tôi nhớ rõ trong thân họ tôi, một vài cuộc hôn nhân tan vỡ ngay trong buổi lễ thành hôn, khiến nhiều khi dẫn hai họ đến hận thù nhau dai dẳng. Nhớ hôm trước Tết, buổi lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trót lọt là nhờ vào tình thương và lòng bao dung của cha Vân. Nếu không có sự dứt khoát của ông, chưa biết địa điểm và ngày tháng tiến hành lễ hỏi của chúng tôi đã trôi dạt đến đâu. Tôi mong ông tiểu đoàn trưởng, người anh cả trong gia đình 2/3 có trách nhiệm, sẽ không đùa với đứa em mình trong ngày trọng đại của nó. Ngày nào năm không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi lợi dụng cơ hội có thể địch còn bất ngờ chưa kịp chuẩn bị giở trò này để thiết lập hệ thống phòng thủ. Thiết lập hệ thống phòng thủ là một cách nói cho đúng theo từ ngữ quân sự thật. Ra thì cái hệ thống ở đây ngay bây giờ không giống cái gì cả, không lập lại được cái gì cả. Đang trong mùa nước nổi, tuy nước không dâng ào ạt, nhưng mỗi sáng nhích lên một chút và chưa thấy rút. Đây thuộc vùng sâu chỉ có nước lên và nước xuống thôi. Cuối tháng 6 đầu tháng 7 là thời gian nước đang lên, lên chưa đến điểm cực đại nên mỗi ngày mực nước mỗi thay đổi. Có nhiều căn hầm mới đào tối hôm qua còn khô, sáng nay đã lên láng nước. Mỗi người trong chúng tôi ai nấy ý thức được sự cô đơn của mình khi bị tấn công ban đêm, nên ai cũng chăm chút công sự chiến đấu của cá nhân như cho công cộng đồng. Khổ nỗi tứ bề là nước, tuyến bố trí không căng kéo được như bình thường, còn hầm hố cá nhân cũng không thể thực hiện đầy đủ, cũng như không đào móc được theo đúng vị trí. Chúng tôi bị cắt quãng rất nhiều đoạn vì nước quá sâu, một vài quãng cách khóa khá xa. Những chỗ bất khả kháng này, chúng tôi phải áp dụng cách bố trí hầm hố theo tổ tác chiến tập thể, cứ mỗi hố từ 3 đến 5 quân nhân. Ưu điểm của hố tập thể là hỏa lực mạnh, tình đồng đội kháng khích, nâng cao tinh thần chiến đấu, nhưng khuyết điểm cũng không nhỏ. Đó là bỏ khoảng cách khá xa, khó quan sát về đêm. Chưa kể chuyện bên địch có thằng nào dài hơi liều lĩnh có thể từ xa lặn tới tiếng bố trí của mình. Còn một cái hại nữa là khi bị pháo rớt ngay vào hố, thiệt hại sẽ gấp 3-4 lần. Nhưng chúng tôi không còn cách nào chọn lựa khác. Nhờ chuyến tiếp tế ban trưa, chúng tôi được bổ sung không những đầy đủ cấp số đạn dược mà còn được cấp phát dự trữ thêm mìn Claymore, mìn chiếu sáng, đạn súng cối và dầu hỏa cho hệ thống đèn mũi tên chỉ hướng cho không lực khi hữu sự ban đêm. Hai ngày thiết lập và tu bổ, tuyến bố trí chỉ tạm tạm vừa ý tôi. Tôi nghĩ chỉ khi nước rút nhiều, may ra mới sửa sang hoàn chỉnh theo ý muốn được. Xế chiều, trong khi đi kiểm tra chót hệ thống hầm hố, bỗng dưng một ý nghĩ ngộ nghĩnh xuất hiện. Tôi đi thẳng lên tiểu đoàn gặp ông sĩ, đề nghị ông cho thử một bài toán để đo lường sự phản ứng của tất cả quân nhân trong tiểu đoàn từ quan tới lính khi bất thình lình bị tấn công trong tình trạng nước non lõm bõm, coi hay dở ra sao. Ông sĩ ngạc nhiên nhìn tôi và bảo tôi trình bày kế hoạch. Tôi tường trình chi tiết. Chúng ta cho tấn công như thật, chứ không có thực tập. Thật nhưng là giả, nghĩa là ngay bây giờ đại quý cho 3 trinh sát trời đơn vị như sẻn đầu đất và súng M16 giấu kín trong áo, máy PRC-25 để trong vỏ sách, sách ngụy trang làm vỏ đựng cá. Đi tự nhiên như các quân nhân hay quanh quẩn, ven tiếng bố trí, đi hái rau bắt ốc. xong lợi dụng khi không có ai chú ý, băng ra ruộng, bơi hơi xa, rồi chọn điểm tìm cái bờ đất cao hay có bụi rậm, có bờ đất, có mương sâu, cái gì cũng được. Móc đất tạo thành cái chỗ nấp an toàn trước đạn thẳng. Khi công tác hoàn tất gọi về tiểu đoàn bằng tần số riêng, nằm ở đó mà chịu, chờ lệnh. Đại quý chọn giờ thuận tiện, thường thì sau 5 giờ, tất cả quân nhân không ai được ra ngoài tuyến phòng thủ nữa, sẽ ra lệnh cho trinh sát tác xạ vào vị trí đóng quân, tác xạ bổng cao trên ngọn cây hướng doanh trại. Phải kiểm soát kỹ đạn đạo, và khi bắn phải núp an toàn trong hố, đề phòng trường hợp có nhiều tay súng phản ứng nhanh trả đòn rất chính xác sẽ núp không có kịp. Ông sĩ trầm ngâm một lúc rồi gục gật đầu. À, thử nghiệm này cũng hay nhưng nguy hiểm. Đại quý thấy nguy hiểm chỗ nào? Anh không có dự trù phản ứng của súng cối và M79. Tôi mỉm cười trấn an ông. Có chứ. Ngay khi mấy trinh sát vừa đi, đại quý gọi tất cả các đại đội trưởng lên đây thông báo kế hoạch kín này và dặn về đại đội lấy lý do tiểu đoàn cần kiểm tra nòng súng cối, nòng M79 để đưa đi đổi, và đại đội trưởng giữ trách nhiệm giữ các khẩu súng này tại đại đội để bảo đảm không cho nó gạt được viên nào. Ông sĩ suy nghĩ một chốc rồi ngoắc một trinh sát bảo đi gọi trung sĩ Nhất Tài, trung đội trưởng đến. Sau khi nghe dặn dò, Tài nhìn ông sĩ và tôi. Chuyện này em phải đích thân đi mới được. Kế hoạch diễn tiến như dự liệu. Đúng 5 giờ 30 phút, ông sĩ cho trinh sát khai hỏa vì ông không muốn để tối hơn nhiều bất trắc. Súng vừa nổ, cả tiểu đoàn phản ứng rất nhanh. Chỗ phát ra tiếng súng địch lập tức bị hàng chục băng đạn M16 và M60 trả dồn. Rất ít quân nhân nhảy xuống hầm vì một là trời còn sáng, họ quan sát rõ nên đứng sổng lưng tác xạ trả miếng. Hai là họ nghe được đạn đạo đi cao không nguy hiểm. Họ cho bọn này chỉ là bọn việc cộng cỏ, bắn bậy rồi chạy bạ, nên không cần núp dưới mương, dưới hầm làm chi cho ướt mình. Chỉ có anh em tác xạ súng cối 60-81 ly và M79 là chạy tố lên đại đội lấy súng lại, bị đại đội trưởng ngăn lại không cho, nên ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì cả. Sau đó khi biết được, cả bọn ôm bụng cười trừ. Tròn còn anh em chọc quê lén mấy ông thầy, tại tụi mình ngu không để ý chứ xưa nay đang lúc hành quân giữa đồng mà đem súng đi đổi nòng, vậy mà ai cũng tưởng thiệt. Thiệt hết cỡ mấy ông thầy. Nói chung một cuộc thử nghiệm chỉ vài giây nhưng rất hữu ích, vì từ tiểu đoàn trưởng đến các đại đội trưởng đều hài lòng khi thấy quân nhân thuộc quyền mình. Ai nấy đều phản ứng nhanh nhẹn nhưng bình tĩnh, đánh giá đường đạn đi chính xác nên không rối loạn, kể cả không thèm nhào xuống hố. Toán cố vấn Mỹ quan sát cuộc thử nghiệm được ông sĩ thông báo chỉ vài phút trước khi nổ súng đã rất tán thưởng thái độ và phản ứng gan dạ bình tĩnh của tất cả quân nhân trong tiểu đoàn. 5 giờ chiều ngày N7, tức 2 ngày sau cuộc thử trên, đại đội tôi bị pháo và tấn công thật. Chúng pháo tôi bằng cối 61 ly, có lẽ vì xạ thủ quá dở hoặc vì chúng thiếu bình tĩnh nên trong 5 trái pháo chỉ có 1 trái rơi gần vị trí mà thôi. 4 trái còn lại rơi cách tuyến phòng thủ hơn 100 mét, chỉ làm văng nước và dọn trống được một đám bình bát. Hỗ trợ cho pháo là nhiều tràng AK bắn thẳng vào đại đội tôi, nhưng vì chúng núp từ xa ít nhất cũng hơn 300 thước, nên dù đạn có tới vị trí nhưng không chính xác, đa số đạn bay xuống ruộng, bay vô đám rừng bình bát. Chúng tôi cũng đáp lễ lại chúng bằng pháo 81 ly của tiểu đoàn và 60 ly của ba đại đội. 4 khẩu pháo bắn chụm vào một điểm tiên liệu làm chúng câm họng ngay và có lẽ chạy trối chết không còn kịp. Ông bé, ông Long đùa với tôi trên tần số nội bộ bằng: bữa nay VC nó giúp 11 thực tập cụ thể tại chỗ mà không cần phải đổi nòng súng cối nữa. Ai nấy đều cười vang trên mái. Chúng tôi không có lệnh truy đuổi vì trời vừa sụp tối, hơn nữa chạy là nghề của chúng mà. Chúng tôi không tự cao tự mãn chủ quan khinh địch vì chúng tôi biết đây chỉ là một toán tiền sát, toán thăm dò của địch mà thôi. Đơn vị lớn, đơn vị chính quy của chúng không bao giờ tấn công chúng tôi vào lúc đầu hôm cả. Hơn nữa cái khó khăn bất lợi của ta cũng là cái khó cho địch. Nước mênh mông tấn công rồi thì chạy sao khỏi võ trang hay phi tuần. Ngày N8, ngay từ 8 giờ sáng, cả ba đại đội tác chiến chúng tôi đều xuất phát. Đại đội 1 trực thăng vận hướng đông nam cách vị trí 6 cây số trên kinh Trạch Hạc. Đại đội 3 trực thăng vận hướng tây nam cũng cách vị trí 5-6 cây số trên kinh Thác Lác. Đại đội 2 đi bộ trên kinh số 7. Ngay từ sáng sớm, nhìn những mũi tên chỉ hướng tiến quân và lục soát, chúng tôi biết đây là cuộc hành quân để clear vùng bố trí quân. Dù vậy, chúng tôi biết rằng toàn khu vực này không chỗ nào có thể bị xem thường, xem nhẹ cả. Đây là vùng hoạt động, vùng ém quân thường xuyên của chúng với đơn vị từ cấp tiểu đoàn trở lên. Sư đoàn mỗi khi nắm được tin tình báo là tung các đứa con cấp tiểu đoàn vào, nhưng ít khi chạm địch vì chúng di chuyển liên tục và lũi né tài tình như lương như chạch. Ta vào rồi đi nên chúng lại nén lén lút trở lại. Chưa bao giờ có đơn vị chủ lực cấp tiểu đoàn nào trụ lại đây lâu như sự kiện đang diễn ra lần này. Có lẽ chúng đang rất ngạc nhiên, chưa biết phải xoay trở phản ứng như thế nào, hoặc chúng còn chờ chỉ thị từ trên. Nhận xét này đúng, dần khi từ điểm đổ quân lục soát trở lại vị trí, cả đại đội 3 và đại đội tôi đều khám phá ra nhiều căn chòi khá rộng, ngụy trang rất kín đáo. Dù hiện trống trải hoang phế, nhưng hơi người và dấu vết sinh hoạt quả là còn nóng hổi đây thôi. Một vài chòi có thể vừa rút chạy hoảng loạn, sáng nay quần áo còn rơi rớt theo dọc đường mòn, có cả quần lót phụ nữ nữa. Hơn một giờ chiều chúng tôi đã đi hơn 3 cây số, quãng đường còn về không xa. Hơn nữa đây là vùng tiếp cận với vị trí của tôi nên tôi dặn anh em lục soát thật kỹ. Còn chừng 2 cây số nữa là tới nhà. Chúng tôi đụng một khu vườn chuối mọc lan dày đặc, thật sầm uất, thật khả nghi. Tôi cho trung đội 1 và 2 bung theo gọng kềm vòng ngoài giữ an ninh để toán quân báo và trung đội vũ khí nặng, và dặn mình 7 chậm rãi và quan sát cẩn thận tiến vào. Vườn rậm cỏ cao tới ngực nhưng không thấy mền bẫy. Quân báo phát giác ra trong một bụi chuối rậm có một mô cao, nhưng nhìn kỹ không phải là mô đất. Sau khi khai quật, chúng tôi đếm được trên 100 quả đạn vừa B-40 vừa M-62 gói trong nhiều bọc giấy dầu không thấm nước. Thượng sĩ Bình lắc đầu: "Ê, bao nhiêu đây nó thảy mình à, đủ bá thở với nó rồi." Rồi nhìn tôi, anh hỏi: "Giải quyết sao đây thiếu quý?" "Một trong hai cách, phá hủy hoặc tịch thu. Mình không thể phá hủy ngay bây giờ được, phải tịch thu thôi." Thượng sĩ Bình le lưỡi: "Ê, làm sao mà giác nổi?" Tôi bước tới vỗ vai thượng sĩ Bình dứt khoát: "Không nổi cũng phải giác. Chẳng lẽ ông muốn bị bá thở hay sao? Số đạn này chúng chưa kịp lưu đi kịp mấy ngày ngay nay đó thôi. Nếu mình không tịch thu bây giờ, chỉ nổi trong tối nay, vì bị lộ chúng sẽ đưa đi ngay. Mình sẽ hối hận không kịp nếu không lấy hết cái đám ác ôn này." Tôi ra lệnh cho ông Bình: "Anh chia số đạn này ra 2 phần, trung đội vũ khí nặng và bộ chỉ huy đại đội chịu khó mang phân nửa. Phần còn lại chia đều cho 3 trung đội, dùng dây chuối khô cột sâu thành chùm, mỗi chùm 3-4 trái. Anh cho làm ngay để chúng ta lên đường." Ngày N10, tiểu đoàn dốc toàn lực an ninh thủy trình cho đoàn tiếp tế bằng đường thủy từ quận Thuận Nhân vào. Bên đầu kia phía quận, hai đại đội địa phương quân dọn 1/3 đoạn đường từ ngã ba kinh Xà No, kinh số 7 về hướng chúng tôi. 2/3 lộ trình còn lại tiểu đoàn chúng tôi đảm trách. Khi địa phương quân xuất phát là đoàn ghe cũng khởi hành, tuyến đường thông khi đơn vị đi đầu của tôi bắt tay được đơn vị địa phương quân. Thủy trình này dài gần 14 cây số nên đoàn ghe tiếp tế vào đến tiểu đoàn là hơn 2 giờ chiều. Chúng tôi còn phải nằm lại thêm 3 tiếng đồng hồ nữa để đoàn ghe trở ra 7.000 được an toàn. Đại đội 1 của tôi lại trúng mối lớn. Vì là đơn vị phải bắt tay với địa phương quân quận nên lộ trình trở thành xa nhất trong 3 đại đội, do đó khi về tới vị trí thì cũng đã nửa đêm. Tôi rất cảm động khi thấy Tròn và Thận vẫn còn thức đợi tôi về với mâm cơm dọn sẵn. Xin mở ngoặc, trong những cuộc hành quân đi về trong ngày, tôi thường cho Tròn, Thuận ở nhà lo sổ sách giấy tờ, lập danh sách thủ huấn, đổi quân trang, bổ túc hồ sơ, hộ tịch, vân vân cho quân nhân trong đại đội. Xin đóng ngoặc. Vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng tôi cũng ráng ngồi vào mâm cơm cho hai đứa vui. Nhưng khi ngồi vào bàn rồi, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều loại cá đồng độc đáo mà tôi thích nhất có mặt trên mâm. Cá trê vàng nướng, cá rô mè nấu canh chua rau muống ruộng, cá lòng tông kho tiêu. Món nào cũng vừa thơm vừa hấp dẫn, chỉ mới nhìn đã nuốt nước bọt rồi, quả không tưởng tượng nổi. Tôi thấy thấy tôi gác đũa ngồi thừ hất hàm chờ đợi, tròn thận, hối an lữ, mau mau ngồi vào luôn, rồi bước lại ngồi vào bàn. Cái bàn làm bằng cây bình bát kê dính vào nhau. Chúng tôi cầm đũa, vẫn thấy tôi chưa gấp miếng nào, tròn phá ra cười. Không có mua đồng xu nào đâu ông thầy, toàn bộ anh Thận bắt cả đó. Từ nay chấm dứt những ngày lang thang với ba cái đồ hộp rồi. Thấy tôi vẫn tròn mắt, Thận bẻ nửa con cá trê nướng bỏ vào chén tôi. À, ông thầy ăn thử đi, nhà bếp không có ghi sổ đâu. Vừa ăn Tròn vừa thuật cho tôi biết trưa nay khi đoàn ghe vào, Thận và Tròn đã đi dọc suốt đoàn ghe để tìm tòi và phát giác ra có một chiếc ghe chuyên bán đồ chài lưới, trúng ngay cái ước ao mà Thận đang tìm. Ghe bán hàng nhưng họ cũng không nhiệt tình lắm khi bán buôn với lính, vì nhiều khi phải ghi nợ rất khó đòi. Nhưng với đám lính này thì khỏi lo, mới vừa lãnh lương tuần trước giữa rừng còn nguyên, Thận và Tròn mua được nhiều thứ: một miệng chài, bốn tay lưới cá trê rô, hàng chục cần câu, nhợ câu. Mua xong thực tập ngay, chài chỉ và vải có mấy cái mà cá lồng tông, cá thiểu dính trắng từ bọc lên tới chốt. Mấy tay lưới thì vừa giăng thử có vài tiếng đồng hồ kéo lên hàng chục con cá trê rô vàng, ngỗng nghỉnh lủng lẳng, con nào con nấy đều hết biết nói. Tròn cười kết thúc.
Cá ở vùng này lên đặt nước như mũi trong bụi bình bát vậy ông thầy.
Tôi phì cười khi nghe câu so sánh của Tròn, mừng tưởng như câu ví von của đồng bào ở vùng Cần Thơ, Sóc Trăng khi nghe nói về U Minh, Cà Mau: mũi như sáo thổi, đĩa lành tựa bánh canh. Mũi ở đây tuy âm thanh không dễ nghe như sáo thổi nhưng nghe hoài cũng quen tai. Hôm nào ăn cơm trễ như hôm nay là phải vừa ăn vừa phủi, đó là nói hiện giờ. Nhờ chúng tôi tích cực khai hoang liên tục 10 ngày nay nên mũi đã bớt đi nhiều, chứ đêm đầu tiên mới vào chưa quen, buổi chiều không thấy mũi đâu nên cứ tà tà. Nào ngờ khi mặt trời vừa lặn màn đêm chưa xuống, không biết từ đâu hàng hàng lớp lớp mũi túa ra đen nghịch đất trời, đưa tay hốt một cái nắm lại xòe ra có đến hàng chục con, sống có chết có trong lòng bàn tay. Từ đó cứ mỗi chiều cơm nước phải xong sớm rồi chung vào mùng nói chuyện. Còn lính gác thì từ đầu tới chân bích bùng, lưới mũi trùm kín từ nón sắt phủ xuống cổ. Có vậy mà còn chưa bảo đảm, chỉ sơ suất một chút là bị cắn sần mình luôn. Trong tình trạng như vậy mà còn bị pháo lúc nửa đêm thì thức luôn tới sáng. Nhờ tích cực khai hoang dọn trống vị trí nên 10 ngày nay tình trạng đã cải thiện rất nhiều, nhưng chắc phải sau khi nước rút khô thì mới hy vọng có hệ thống bố trí bằng phẳng hơn. Thấy tôi ăn xong, vừa ngồi lên võng, Tròn mon men lại, tay giấu sau lưng, miệng cười cầu tài.
Thư đặc biệt, nhận phải có tiền thưởng, ông thầy lo giá trước thử coi bao nhiêu.
Tôi đứng bật dậy như cái lò xo.
Đưa đây cái thằng khỉ.
Tròn cười toét miệng, kéo cái tay đang giấu sau lưng ra hai bức thư chứ không phải một. Không cần nhìn phong bì tôi cũng biết đúng tên người gửi, Vân và Út chứ chẳng ai khác. Tôi mở vội phong bì, tôi biết cả hai cô này không cô nào chịu viết nhiều. Tôi đọc thư Út trước.
Anh ba, tụi em sắp xếp dọn nhà dọn cửa cho ngày vui của anh chị coi như gần xong cả rồi, anh cứ yên tâm mà lo việc nước. Ba sẽ về trước ngày đó chừng một tuần lễ, còn anh hai chỉ có thể về trước một hai hôm là cùng vì vấn đề phép tắc. Chị Năm với thằng nhóc Khanh sẽ về chơi nửa tháng. Xin mở ngoặc, tụi em nhớ thằng nhóc này lắm rồi, xin đóng ngoặc. Còn anh Năm thì nhà binh, 24 giờ phép chắc phải chờ vào giờ thứ 25 thôi, hà hà. Phần anh ráng về trước được vài hôm thì vui lắm, đừng bắt em thế vai làm chú rể, em không có làm đâu nha. Em của anh Út.
Út luôn là vậy, dù đã đến tuổi lập gia đình nhưng tính em như vẫn còn rất trẻ nít, vui vẻ, hồn nhiên, pha trò và lý luận tếu. Bản tính này có từ lúc còn bé, vì em cũng là một thứ con Út được cưng chiều. Tôi được cái diễm phúc là trong nhà chỉ có một mình tôi đi lính nên các em đứa nào cũng thương và lo lắng giúp đỡ. Trái lại tôi thật là một thằng anh vô tích sự, từ nhỏ đi học lớn lên đi lính, việc nhà, việc em Út gần như bạch tuộc. Bây giờ lấy vợ cũng nhờ có các em gái đảm đang giùm, nói ra thật mắc cỡ. Cảm ơn lắm ngang Út.
tôi, Mở Thư Vân với tâm trạng bâng khuâng. Phần thứ 12 của Trong Cánh Cửa Ngoài Chân Mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 13.